Trúc Sông Tùy Bút. Tác giả Đại sư Liên Trì. Dịch giả Thích Viên Thành. Tu hành chẳng tại xuất gia. Xưa lúc tôi đang định xuất gia thì có đạo sĩ bảo tôi rằng chẳng cần xuất gia, chỉ cốt tìm được thầy tốt mà thôi. Bây giờ tâm xuất gia của tôi đang nôn nóng nên đã gác lời ông ta lại chẳng bàn. Sau khi xuất gia, nghĩ rằng nghiệp của người đạo sĩ đó là kéo dài tuổi thọ, tu dưỡng sắc thân, được truyền mà lưu hình lâu dài, thế là đã đủ rồi, cần gì xuất gia. Người làm tăng muốn phá hoặc chứng trí, trên cầu Phật quả, dưới hóa chúng sinh, vì vậy cổ đức đều bỏ nhà lìa tục mà làm sa môn. Hơn nữa đạo sĩ kia nếu chí cầu kim đan đại đạo cũng cần phải xuất gia, thế thì lời người đó chưa hẳn đúng lý. Nhưng quan sát người xuất gia thời nay, có người trước khi chưa xuất gia rất sẵn tính tâm, sau khi cạo đầu nhuộm áo xuất gia, dần dần vướng vào thế duyên, trở thành thoái đọa. Thế thì ngược lại chẳng bằng ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, dạy bảo con cháu, được một thầy tốt chỉ bảo cho chính pháp, cứ theo đó mà tu hành. Đó là đệ tử chân thực tại gia của Như Lai, việc gì phải giả danh A-lan nhã. Như vậy thì lời người đó cũng rất có lý và cũng không thể không biết. Kế bất hủ. Người thế gian đem thơ văn mà họ sáng tác thuở bình sinh gom lại thành một tập, rồi xin các danh nhân viết lời tựa, lời bạc, bảo rằng lấy đó làm kế bất hủ. Ôi, người thời xưa ắt phải là người danh vang hoàng vũ, chói lọi trước tai mắt người ta, thì trước tác của họ mới được truyền tới ngày nay. Còn hạng dưới đó thì sau khi họ mất, quá lắm là mấy chục năm, giấy mực có khi đã dùng để đậy liễn sành, và ván khắc có khi đã đem đun bếp rồi. Còn đâu mà bất hủ? Nhất định phải khắc vào đỉnh vạc, khắc chữ truyện vào bia kệ, nhưng sau mấy trăm năm số còn lại cũng chẳng bao nhiêu. Ngay đến văn chương của Khổng Tử, điển mô huấn cáo của nhị đế Tam Vương truyền tới muôn đời không nát. Nhưng lúc tam tai nổi lên, đại địa tu di, cung điện các cõi trời tất cả đều nát thành bụi nhỏ, sạch sành sanh, thành thái hư, thì còn đâu nữa mà bất hủ. Thứ thật sự bất hủ có lẽ là bản tâm chẳng sinh chẳng diệt chăng? Thế thì trước trời đất mà vô thủy, sao trời đất mà vô chung? Loan Pháp Sư nói rằng, đây là thứ mà Kim Tiên Thị của chúng ta gọi là trường sinh. Ta cũng bảo đây là thứ mà Đại Hùng Thị của chúng ta gọi là bất hủ. Sao chẳng bỏ quách cái thứ đồ dùng gia đình vô dụng, chắc chắn hư hoại đi, để mà cầu chính tri kiến bất hủ thật sự? Chẳng tính kế đó mà hao tâm bừa phứa, thì đó là kế dở vậy. Con người chẳng nên ăn thịt chúng sinh. Kinh nói giày da áo lông vân vân, các vật đó chẳng nên dùng, vì các thứ đó hàng ngày gần gũi với các súc sinh. Xét ra các thứ này chỉ dùng ở bên ngoài thân, huống hồ ăn thịt thì vào trong thân. Người thời nay dùng chó, lợn, bò, dê, ngỗng, vịt, cá, ba ba làm thức ăn, suốt đời chẳng thấy đó là sai, là vì sao? Xét ra ăn uống vào dạ dày, dư dật tinh khí để quy về tỳ, cặn bã dịch thải bị đưa ra khỏi ruột non, ruột già, còn chất tinh túy máu mỡ thì mới bồi bổ phủ tạng, tăng trưởng cơ bắp, tích lũy lâu ngày thì toàn thân đều là thân của chó, lợn, bò, dê, ngỗng, vịt, cá, ba ba. Tấm thân do cha mẹ đẻ ra ngay trong đời này đã thành loại khác rồi, nói chi đến kiếp sau. Xét ra dùng ngũ cốc để nuôi dưỡng, rau dưa để bổ sung, hoa quả để phụ trợ, đó là lời trong sách Nội Kinh, tức Hoàng Đế Nội Kinh, tên một loại sách thuốc thời xưa. Những thứ thức ăn này của con người cũng đã đủ rồi, vậy thì cần gì mà phải ăn thịt nữa? Đã gọi là người thì chẳng nên ăn thịt.